Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy các môn đệ thưa với Chúa Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Chị em biết có nhớ có mấy bí tích không? Mấy bí tích? Bảy bí tích. Thứ nhất là bí tích to lên. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích mình thánh Chúa. Thứ bốn là bí tích giải tội. Thứ năm là bí tích sức dầu bệnh nhân, sức dầu thánh. Thứ mấy rồi? Thứ năm. Thứ sáu là bí tích truyền chức thánh. Và thứ bảy là bí tích hôn phối. Ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi giơ tay. Rửa tội rồi giơ tay. Rồi chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Và khi lãnh nhận bí tích rửa tội là mình được rửa bởi nước và máu đâu mà rửa con. Giờ nghe bây giờ mỗi lần đi rửa tội xách nguyên thau máu ra rửa. Rửa tội bằng nước và thánh thần. Nếu mà không có Chúa thánh thần thì cái phép rửa ấy có phải là phép rửa tội không? Không, chỉ là phép rửa của Gioan mà Thánh Phaolô trong bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ nói với những người ở Ê-phê-sô. Khi ấy ông đi đến Ê-phê-sô, ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: Kẻ tin theo anh em đã nhận lấy Thánh Thần chưa? Họ trả lời: Ngay cả việc có Thánh Thần chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Vậy thì những người ấy chưa được nghe nói đến Thánh Thần. Ngay cả việc nói đến Thánh Thần mà chúng tôi cũng chưa hề nghe nói. Vậy nếu mà họ có chịu phép rửa là chịu phép rửa bởi nước. Mà phép rửa bởi nước là ông nào làm? Ông Gioan. Mà có một người cao nhất, trọng nhất lại cúi xuống để cho Gioan làm phép rửa. Ai? Chúa Giêsu. Phép rửa của Gioan không phải là tha tội, nhưng phép rửa của Gioan là một nghi thức để người ta đến, người ta cúi mình lãnh nhận phép rửa để chứng tỏ rằng họ đang sám hối, họ đang thống hối, họ đang ăn năn để xin Chúa thứ tha, xin Chúa rửa sạch tội lỗi của họ. Đó là một cái nghi thức mới, là nghi thức gọi là làm phép rửa, nghi thức sám hối mà thôi. Còn phép rửa tội, thưa anh chị em nhớ nha, phép rửa của Gioan không có tha tội, nhớ không? Và phép rửa của Gioan là phép rửa bởi nước. Còn bí tích rửa tội hay là phép rửa mà các tông đồ, mà Phaolô làm ngày hôm nay là làm phép rửa bởi nước và thánh thần. Để nếu mà là những người mới sinh thì được tha tội tổ tông, Còn với những người lớn thì bí tích rửa tội tha không những là tội tổ tông mà còn tội riêng của họ phạm từ khi họ có trí khôn. Ví dụ ở đây có ai là Tân Tòng mới được rửa tội á? Con hả? Con được rửa tội bao lâu rồi?
Dạ, thưa cha, con rửa được 12 năm rồi ạ.
12 năm, lúc con rửa tội là con bao nhiêu tuổi?
24 tuổi ạ.
24 tuổi rồi, cảm ơn con. Lúc mà bạn ấy rửa tội, bạn ấy 24 tuổi, thì bạn nó có tội nhẹ không? Có tội riêng không? Có tội riêng ngoài cái tội gọi là tội tổ tông, thì bạn có những tội riêng. Vậy thì khi bạn lãnh nhận bí tích rửa tội, bạn được tha tội tổ tông và tất cả những tội riêng của bạn phạm từ khi bạn có trí khôn. Cho nên những người mà lãnh nhận bí tích rửa tội mà mới sinh thì chỉ nhận dĩ nhiên chỉ có mỗi tội gì thôi, tội tổ tông, bé cái tội tình gì nữa. Còn những người lớn là bắt đầu càng lớn thì mình có trí khôn thì mình bắt đầu mình có suy nghĩ thì có phạm tội, và có ý thức, có tự do thì dĩ nhiên là có phạm tội. Cho nên khi mình phạm tội như vậy mà mình lãnh nhận bí tích rửa tội là Tân Tòng đó, thì được tha tội tổ tông và tất cả những tội riêng của mình. Rồi sau này nếu mà bạn lỡ bạn phạm tội, bạn có phải đi rửa tội lại nữa không? Không. Bạn lãnh nhận bí tích gì? Bí tích gì? Hòa giải, hay là đi sinh tội, hay là bí tích giải tội, bí tích hòa giải nha. Thì anh chị em nhìn lên đây, chúng ta thấy là chúng ta đang ở trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Ngày Chủ nhật tới đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần thường được tượng trưng bằng con chim bồ câu. Khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan thì Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên đầu, và có tiếng Chúa Cha từ trời phán: Con là con yêu dấu của ta, con hằng làm đẹp lòng ta. Anh chị em sắp mừng đại lễ kính Chúa Thánh Thần, mà lễ Chúa Thánh Thần ấy được gọi là ngày sinh nhật của giáo hội. Vì nếu mà không có Thánh Thần thì giáo hội không thể khai sinh ra được. Chúa Giêsu sống lại rồi Chúa Giêsu về trời để khẩn này Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên chúng ta. Và với những con người mà được lãnh nhận bí tích rửa tội bởi nước và Thánh Thần thì họ gia nhập vào giáo hội Công giáo, từ đó giáo hội được khai sinh. Cho nên với ngày sinh nhật của toàn thể hội thánh, anh chị em mình có nguyên một tuần cửu nhật để chuẩn bị tâm hồn kính Chúa Thánh Thần. Cũng giống như là chúng ta mừng đại lễ lòng thương xót Chúa thì chúng ta có một tuần cửu nhật để mừng đại lễ lòng thương xót Chúa, chuẩn bị tâm hồn mình mừng cho sốt sáng, cho xứng đáng. Vậy thì anh chị em mình cũng vậy, mỗi người ngày đêm khẩn khoản nài xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ban cho anh chị em được ơn Chúa Thánh Thật. Và điều mà Thánh Phaolô nói với tín hữu ở Ephesô là: anh em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa? Thì họ chưa. Họ thưa là ngay việc nghe nói đến Thánh Thần chúng tôi còn chưa hề nghe nói đến mà. Ở đây anh chị em đã được nghe nói về Thánh Thần chưa? Được chưa? Hơi yếu, hơi sợ, sợ nhớ chả hỏi sao. Anh chị em đã được nghe nói về Thánh Thần chưa? Và anh chị em lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích gì? Thêm sức. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã có Thánh Thần chưa? Trả lời nghe rõ nha. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã có Thánh Thần chưa? Ai nói rồi giơ tay. Bắt đầu bây giờ giáo lý bắt đầu lỏng lẻo rồi. Vừa mới nói là chịu phép rửa tội là phải chịu phép rửa bằng nước và Thánh Thần. Mà nãy giờ bao nhiêu người giơ tay là biệt, tôi hỏi là ai đã rửa tội rồi giơ tay. Rửa tội rồi giơ tay. Rồi giơ tay nhá. Rồi, vậy thì ai đã nhận lãnh nhận Thánh Thần rồi giơ tay. Bây giờ mình mới hiểu rõ là khi mình rửa tội là mình đã có Chúa Thánh Thần. Nhớ nhá. Rửa tội thì đã có Chúa Thánh Thần. mình được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Mình được gia nhập vào hội thánh Chúa qua bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội là cái cửa ngõ đầu tiên để mình bước vào hội thánh Chúa. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể nào làm con của Chúa, không thể nào hiểu giáo lý của Chúa và cũng không thể nào nhận biết Chúa được. Chỉ em nắm vững điều đó. Cho nên Chúa Thánh Thần như là, giờ nè nè nè, thí nghiệm nha. Nghe, hít một hơi vào, hít, nín thở. Thở chưa? Hết hơi rồi. Nếu mà thêm chừng mấy phút nữa là chết. Có ai thấy cái hơi thở của mình màu gì không? Trả lời, có ai thấy hơi thở mình màu gì không? Có ai ngửi được hơi thở của mình mùi gì không? Có ai đo được cái hơi thở của mình mấy ký không? Không mùi, không sắc, không vị. Hơi thở của mình có hình dáng gì biết không? Không luôn. Hơi thở chúng ta thấy khi mà dựng nên con người, Thiên Chúa thổi hơi vào ban thần khí, ban sự sống cho con người. Nếu mà không có hơi thở, con người mãi mãi vẫn là cục đất sét. Có đẹp mấy thì đẹp, có nặng mấy thì nặng, vẫn chỉ là cục đất sét, hay là cục gỗ, hay là cục đồng, thậm chí cái cục kim cương đi chăng nữa thì vẫn chỉ là cục kim cương. Nhưng Thiên Chúa đã thổi hơi vào, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần vào, Thiên Chúa đã ban sự sống vào, cho nên bắt đầu con người dãy dụa cử động và có sự sống. Và cái hơi thở là sự sống của con người. Ta nín thở, nói thằng này nó tắt thở rồi, có nghĩa là nó chết. Này chút hơi thở cuối cùng rồi, có nghĩa là chút hơi thở cuối cùng, tức là linh hồn lìa khỏi xác, có phải không? Hơi thở cuối cùng mà. Cho nên Chúa Thánh Thần như là hơi thở mà anh chị em có, nó cần thiết nhưng mà người ta lại không thấy. Cần thiết nhưng mà có khi người ta không ý thức, tại vì nó quá là thường. Chỉ khi nào mà bị thằng nào nó bóp cổ, người ta chết, ta chết, lúc đó mới thấy là cần hơi thở, đúng không? Chứ còn bình thường chả ai cần hơi thở. Hoặc là lúc nào mà người đã bị lên cơn gọi là hen suyễn, người bị suyễn, ai đấy gọi bị suyễn không? Bị bệnh suyễn ấy. Ông bị hả? Ai bị bệnh suyễn? Bệnh suyễn là bệnh sao? Khó thở, có nghĩa là mình chỉ hít vào mà không thở ra được, có phải không? Nhưng muốn sống thì phải có hít vào và thở ra. Luồng không khí, hơi thở nó phải luân chuyển thì mới có sự sống. Còn nếu ta chỉ hít vào mà không thở ra được thì cũng chết. Mà thở ra hết rồi mà không hít vào cũng chết. Suyễn là người mà hít vào được mà không thở ra được. Có nhiều người ngày hôm nay ta bị bệnh suyễn tinh thần mà không biết. Nghĩa là gì? Ta chỉ biết vơ vào mà không biết cho đi. Có phải không? Có phải là bệnh suyễn không? Bao nhiêu tiền cũng lấy mà bảo chia sẻ làm phúc cho người nghèo, chia sẻ bố thí cho người khác, nhất định không cho. Càng giàu bao nhiêu thì càng keo bấy nhiêu, càng giàu bao nhiêu càng tham bấy nhiêu, cứ chất vào hết cái ngân hàng này đến ngân hàng khác, hết công ty này đến công ty khác, hết bất động sản này đến bất động sản khác. Làm ở Việt Nam chưa đã rồi sang nước ngoài, sang Lào, sang Miên, sang Thái, sang đủ thứ kinh doanh, nối dài vòng tay. Ta thấy là những người mà kinh doanh dường như là cái máu nó vào trong con người rồi, nó chỉ muốn đưa tay ra, nó vươn dài ra, nó vơ hết cả thế giới vào trong vòng tay, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên nhiều công ty lớn ở nước ngoài vào Việt Nam cứ nghĩ rằng đến Việt Nam sẽ làm bá chủ, nhưng mà cuối cùng đâu có làm gì được vì nó không có phù hợp với lại Việt Nam. Có những món ăn đâu có phù hợp Việt Nam, mở cho bao nhiêu cửa hàng cho to rồi bây giờ cuối cùng ế ẩm. Việt Nam mình đâu có thích ăn mấy cái thứ đó, thức ăn nhanh nha, đâu có thích. Mấy đứa trẻ trẻ thích, chứ còn tôi với ông bây giờ mà ăn thức ăn nhanh thì đâu có thích, phải không? Ngồi phải nấu, phải nướng, phải ngửi, phải nếm, phải nêm, chứ đâu có ra mà vào ăn rồi nhanh rồi đi. Không, phải ngồi nhấm nháp. Thì ta thấy rằng là nếu mà mình chỉ biết vơ vào, chỉ biết hít vào mà không thở ra được là bị suyễn mà chết. Thì con người mà có lòng tham mà cứ vơ vào mà không chịu đẩy ra, không bị mở ra mà chia sẻ cho người khác cũng chết. Mà làm sao người ta có thể mở ra chia sẻ cho người khác được nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi. Không có Chúa Thánh Thần tác động biến đổi, lòng con người ta chỉ biết khép lại, chỉ biết co lại, tay con người ta chỉ biết nắm vào mà không biết mở ra. Nắm vào riết coi chừng có những người bị bệnh mà cứng tay. Thực ra tay con bị cứng quá, chỉ có nắm vào rồi mở ra là không được, kéo mãi nó mới ra được. Cái tay mình bị như vậy có khi là vì cái lòng của mình nó còn khó hơn nữa, nó không mở ra được. Phải có Chúa Thánh Thần. Và làm bất cứ cái gì anh em cũng vẫn hát cầu xin Chúa. Giơ cao tay lên. Chúng ta hát kinh Chúa Thánh Thần, chúng ta cầu nguyện Chúa Thánh Thần mỗi khi chúng ta bắt đầu công việc gì, mỗi khi chúng ta bắt đầu nghi thức phụng vụ nào, mỗi khi chúng ta bắt đầu một việc nào, dù là học hành, thi cử hay là kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Anh chị em phải tập cái đó, tập cái thói quen là cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng cầu với tất cả cái ý thức rằng nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng thì con không thể làm được cái bài này. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng thì con không thể giải gỡ được cái vấn đề này. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng thì giáo điểm chúng con không thể sinh hoạt sống động như ngày hôm nay được. Tôi xác tín một cái điều đó. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn bảo dùng chiêu trò gì thì chiêu trò. Nhưng tôi xác tín và anh chị em đến đây cũng thấy rõ một điều, đó là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì cộng đoàn của chúng ta không thể tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay được. Đúng không? Đúng không? Chắc chắn không? Cho nên rõ ràng không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể mở miệng ra mà nói được một câu nào tốt lành cả. Ngay cả tiếng gọi Cha ơi, Abba, lạy Chúa, Giêsu đứng nhiều lòng thương xót cũng không thể mở miệng lên mà nói mà hát được đâu thưa anh chị em. Làm sao mà có thể rao giảng về lòng thương xót của Chúa nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Làm sao mà có thể làm chứng về lòng thương xót của Chúa nếu mà không được Thánh Thần tác động và thúc đẩy cũng như là ban sức mạnh cho anh chị em mình? Vì vậy mà trong suốt tuần lễ này, anh chị em mỗi ngày chúng ta nhắc nhở cho nhau biết về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của hội thánh, trong đời sống của cộng đoàn, trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo điểm và trong đời sống của riêng mỗi một người chúng ta. Anh chị em qua bí tích rửa tội đã được làm con của Chúa và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng làm người con rồi chưa xong. Chúng ta còn phải lãnh nhận bí tích thứ hai để được đầy tràn Thánh Thần, đó là bí tích. Đó là bí tích. To lên, đó là bí tích. Rồi, ai đã lãnh nhận bí tích thêm sức giơ tay? Ai đã lãnh nhận bí tích thêm sức giơ tay? Lãnh nhận bí tích thêm sức là mình đã có rồi, bị được cho thêm và trở thành chiến sĩ đi loan truyền làm chứng cho tin mừng. Bí tích rửa tội, mình làm con. Bí tích thêm sức, mình là chiến sĩ. Nào tất cả các chiến sĩ giơ tay, tất cả các chiến sĩ giơ hai tay, vỗ tay lên đường. 1 2 3, 1 2 3. Ta thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng, Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, giơ tay lên, sai tôi đến với người lao tù, loan tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Đấy, thấy chưa? Tôi thấy không? Tôi phải bừng bừng cái khí thế lên vậy của những chiến sĩ lên đường ra trận mà, của những chiến sĩ lên đường chiến đấu mà, của những chiến sĩ lên đường để làm chứng cho tin mừng, để loan báo tin mừng. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà anh chị em có thể vỗ tay mạnh như vậy được? Làm sao anh chị em có thể hát một cách hăng say nhiệt tình như vậy được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao anh chị em có thể ngồi đây cho đến giờ phút này được? Cho nên qua Bí tích thêm sức, mình lãnh nhận được Thánh Thần là lãnh nhận vai trò, nhiệm vụ, sứ mạng ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói đừng sợ. Khi mình lao vào giữa thế gian này, khi mình lãnh nhận sứ mạng của Chúa Thánh Thần trao phó, mình lao vào thế gian này, và ở giữa thế gian, Chúa Giêsu nói rõ, ở giữa thế gian các con sẽ phải điêu đứng, ở giữa thế gian các con sẽ phải gian nan, điêu đứng, tức là mình lắc qua lắc lại, mình trao đảo, mình hoang mang, mình hoảng sợ, bị biết bao nhiêu kẻ thù chung quanh tứ phía bao vây, làm cho mình dễ mất đức tin, làm cho mình bỏ lòng tin, làm cho mình chối Chúa, làm cho mình bỏ đạo, làm cho mình bỏ hội thánh. Nhiều chiến sĩ đã ngã gục. Thưa anh chị em, có những người nói rằng ngày xưa chiến đấu nằm gai nếm mật, không có bị bỏ súng, không đầu hàng kẻ thù, càng khó khăn càng gian khổ bao nhiêu thì lòng hăng say chiến đấu nó càng mạnh bấy nhiêu, đúng không? Nhưng mà thời bình không còn chiến tranh, không còn kẻ thù mà ta có thể thấy được nữa. Thời bình, những chiến sĩ một thời ngang dọc, một thời lao vào đầu tên mũi đạn không hề ngã gục, bây giờ đã bị ngã gục bởi không phải viên đạn nữa, mà ngã gục bởi viên đạn bọc đường. Bởi những viên đạn bọc đường không tôi cũng chẳng thích đâu. Viên đạn nó phải bọc cái gì? Bọc cái gì? Bọc đồng, đồng bán được bao nhiêu? Viên đạn bọc gì? Bọc vàng. Viên đạn bọc kim cương. Chết vì những viên đạn đó, chứ không phải chết vì những viên đạn đồng hay viên đạn sắt, không nghĩ lý gì. Tôi né tránh được và tôi sẵn sàng chết. Nhưng mà bây giờ những viên đạn bọc tiền, viên đạn bọc vàng, viên đạn bọc bạc, viên đạn bọc kim cương, nó làm cho tôi lo hưởng thụ, nó làm cho tôi thỏa mãn những thú vui xác thịt, nó làm cho tôi lao vào đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị để được hưởng thụ, để được ăn sung mặc sướng. Tôi quên hết cái thời khó khăn, thời gian khổ phải chiến đấu rồi. Cho nên giáo hội cũng vậy. Lúc nào mà giáo hội gặp cấm cách, gặp bách hại, lúc ấy lòng tin của người tín hữu mạnh hơn bao giờ hết. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Anh chị em thử suy nghĩ coi, những lúc mình đau ốm, mình bệnh tật, mình mới chạy đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, có phải không? Còn lúc mình đi xa hơi, mình có chạy đến cái giáo điểm tin mừng này làm gì không? Bao giờ mà anh chị em thấy như thế này à? Mà một ngày nào đó mở mắt ra thấy một loạt xe hơi xếp từ đầu đường Nguyễn Văn Tạo đến cuối đường Nguyễn Văn Tạo, hỏi điêu họ bảo đi đến giáo điểm tin mừng, cái đó mới thấy là lạ. Toàn xe hơi của những người nhà giàu họ kéo đến đây, có không? Toàn gì? Có. Của đâu mà có. Xe hơi họ đi chỗ khác chứ chạy hơi đi vào cái bãi rác này làm cái gì? Họ đi vào cái con đường hốc bà tó này làm cái gì? Con đường mà hôm nay là đi khốn khổ nhất. Tôi đang lo bảo không biết là khi người ta làm cái con đường này có còn ai đi đến giáo điểm này được nữa hay không. Vì nó gian khổ hơn, nó khó khăn hơn, nó kẹt xe, rồi trời mưa nó ngập, rồi anh chị em đi bộ vào đây nó sình lầy. Ấy vậy mà chính những người có trách nhiệm ở đây họ lại nói với tôi một cái điều, họ nói là chúng tôi ngạc nhiên vì thấy lòng tin của bà con ở đây lạ quá. Tôi làm đường ngoài kia, tôi bảo này chắc là cái này là bên giáo điểm là không còn ai đi đâu, chắc ít lắm. Sao mà sau hôm qua thì tôi thấy đến đông dữ, hôm qua mà trời mưa mà lội bà con mà lội bùn mà đến đông dữ vậy. Tôi thấy rằng lòng tin của họ thật dữ, họ là người không có đạo mà họ còn thấy được anh chị em mình diễn tả lòng tin đó ra. Càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì lòng tin của mình nó càng vững hơn bấy nhiêu, và ơn của Chúa càng xuống cho ta nhiều bấy nhiêu. Vì Chúa nói rõ rằng là trong thế gian các con phải điêu đứng, nhưng mà đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Chúa nói các con đừng sợ. Như cao tay lên, Chúa nói các con
đừng sợ,
vì Thầy đã thắng thế gian. Mạnh lên, Chúa nói các con
đừng sợ,
vì
Thầy đã thắng thế gian.
Em phải làm thật mạnh, thật sắc tín, phải có Chúa Thánh Thần mới không có ngại mà làm. Nguyên cái việc nói đó, nhiều người đi tham dự thánh lễ mà không thấy được Thánh Thần tác động, không mở lòng ra với Thánh Thần, cho nên đi lễ chỉ là đi cho nó thói quen, đi lễ chỉ đi cho nó qua loa thôi, là cứ ngồi đó cha muốn nói sao cho nói, người ta muốn đọc kinh gì thì đọc, miễn tôi có mặt, đứng thì đứng, quỳ thì quỳ, ngồi thì ngồi, rồi cũng đứng mà hãy cho cái tôi amen mà sốt đập sập rắp sập sập rồi tôi đi về. Cha có gì thay đổi mà anh muốn hát, muốn đọc, muốn ca gì thì tôi kệ. Có những người đi lễ như vậy thì thấy rằng là không có Chúa Thánh Thần, mà anh chị em đến đây rồi. Và rồi người ta nhìn thấy cái cảnh mà chúng ta kết thúc tháng hoa ngày thứ bảy 27 tháng 5 bằng cái lá cờ hội thánh, bằng cái màu xanh áo Đức Mẹ. Họ nói rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể tác động mà làm cho cộng đoàn nó đông đảo mà nó sinh động như thế này. Họ nghĩ rằng phải có ban tổ chức, họ nghĩ rằng phải chúng ta phải diễn tập phải cả tuần lễ hay là cả tháng trời phải chuẩn bị. Mà rõ ràng chúng ta chỉ chuẩn bị có mấy phút, có 15 phút trước giờ, đúng không? Ôn bài hát rồi tập những cử điệu chỉ có đúng 15 phút. Mà khi mà làm, ta thấy không? Có Thánh Thần tác động một bà già mới dơ lên dơ xuống đúng nhịp được như vậy chứ. Có Thánh Thần tác động các bạn trẻ mới hăng say làm mà không có ngại ngần gì chứ. Có Thánh Thần tác động mà những người ngồi xa lăn mà cũng còn khều khều dơ tay lên dơ tay xuống về được chứ. Cho nên họ coi, họ thấy được là có Thánh Thần hay không Thánh Thần qua việc chúng ta cử hành phụng vụ, có đầy sức mạnh, có đầy lòng tin, có đầy sức sống hay không. Nó thấy rõ trên khuôn mặt từng người anh chị em. Hoặc là anh chị em ngồi nghe giảng mà mắt cứ trợn trừng lên nhìn một cái say sưa thao khao khát lắng nghe, dù rằng 15 phút, dù rằng nửa tiếng, dù 45 phút, dù rằng hơn một tiếng mà vẫn cứ còn như vậy, thì đây chỉ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà thôi. Cho nên anh chị em mình làm những cử động, làm cử chỉ hát ca múa như vậy không ngại ngần, không sợ hãi gì cả, vì Chúa nói các con đấy phải tỉnh táo chứ. Lúc mà kẻ thù nó đến thì sợ chạy mất, bây giờ lúc nào cũng phải tỉnh táo để nhắc rằng càng gian khổ bao nhiêu thì ta càng vững mạnh bấy nhiêu, vì Chúa nói lòng các con vì Thầy đã thắng thế gian. Lòng các con để giơ hai giơ tay thứ hai lên, lòng các con vì đó, mình phải làm vậy nó mới mạnh lên được. Các con vì làm hết sức như vậy để cho cả thế giới ngày hôm nay họ phải ngạc nhiên vì Thánh Thần đã xuống tràn ngập trên mặt địa cầu này, trên cái mảnh đất Việt Nam này, trên giáo điểm Tin Mừng nhỏ xíu bằng cái đầu tăm nằm trên cái bản đồ Việt Nam này, một cái giáo điểm bé tí tị tì ti bé téo tẹo tèo tèo ấy mà Thánh Thần làm cho nổ tung lên bao nhiêu người nhìn thấy được lòng tin của anh chị em ở đây. Làm sao ai có thể làm được chuyện đó? Đấng nào, vị vọng nào, quyền năng nào, chức tước nào, bằng cấp nào mà làm được chuyện đó? Thưa, chỉ có Chúa Thánh Thần. Tôi cũng như anh chị em, chúng ta chỉ là con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người vụng dại, con người ngu si dốt nát chẳng biết gì. Như là các tông Những người ở Ephesio, việc nghe nói về Thánh Thần chúng tôi cũng còn chưa nghe nói mà. Và Phaolô kiên trì dạy cho họ biết về Chúa Thánh Thần, kiên trì nói cho họ về giáo lý. Cho nên có những lúc anh chị em mình cũng phải kiên trì mà cắt nghĩa cho người khác biết. Nói tại sao các anh đến giáo điểm này, các anh đến giáo điểm này được thấy cái gì, cảm thấy cái gì. Ta phải kiên trì nói cho họ biết. Mỗi người anh chị em về như là Phaolô đó, nói cho họ biết về quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần tại giáo điểm tin mừng này. Nói cho cả thế giới ngày hôm nay mà họ bảo là nghe Thánh Thần tôi chả nghe ai nói thì cả. Vì mỗi người chúng ta phải trở thành những người đi nói cho họ biết về Chúa Thánh Thần, về quyền năng sức mạnh Chúa Thánh Thần đang tác động ở đây, đang biến đổi mỗi một người chúng tôi ở đây này. Không tin thì nghe những chứng nhân lên này mà nói cho mày biết. Nào, anh lên đây. Thôi, anh tên là gì?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Lâm Văn Lộc, và hiện nay là con đang ở Bến Cát, Bình Dương. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là trước đây 2 năm con bị nê cái bụng bàng quang, rồi bắt đầu là con cái bữa đó là bữa thứ 6 là con tới bệnh viện Bình Dân con khám, là trong lúc đó là buổi chiều là thi rất là đông, cho nên là con phải chạy qua bệnh viện 115. Trong lúc đó là vô con khám là hai bác sĩ đang khám và siêu âm cho con, xong rồi cái là đem lên cái bác sĩ kia qua tổng quát là bác sĩ nói là con bị có u ở trong gan. Rồi từ cái ngày đó là con chạy xe về, là từ ở bệnh viện mà chạy xe về tới nhà là dường như tinh thần của con là nó sụp đổ hoàn toàn. Cho nên là con về con nói với vợ con là thôi hay vợ chồng mình mai là đi tới nhà thờ Chúa Cứu Thế để cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban. Rồi hai vợ chồng khấn khứa xin tới đó. Rồi bữa sau là cái bữa thứ 7 đó là con không có đi, chỉ có ở nhà thôi. Rồi biết tới bữa sáng chủ nhật là hai vợ chồng con đi lễ ở nhà thờ Thuận Phát đó. Hồi là 2 năm là con ở dưới quận 7. Rồi còn mới nguyên một cái thánh lễ đó là dường như là vài con khóc suốt một thánh lễ luôn. Chứ còn con thì cũng ráng là nhận nhìn chứ con không có dám thổ lộ để cho vợ biết. Rồi qua bữa sáng vào 3 giờ sáng thứ 2 á, con lên bệnh viện Đại học Y Dược. Dạ. Thì đó là con xin là vừa xét nghiệm máu và vừa chụp CT. Đó. Xong rồi chờ miết tư cả đầu giờ chiều là bác sĩ lấy được cái kết quả. Xong rồi đem cho các bác sĩ của là đó là con thấy là bác sĩ là thạc sĩ bác sĩ. Rồi bác sĩ mới nói là
rồi vắn tắt thôi, rồi sao nữa, rồi cuối cùng sao?
Dạ là cuối cùng là hoàn toàn là không có một cái bệnh gì hết trong người. Dạ. Rồi chỗ đó là con với bà con là chạy về tới nhà thờ.
Rồi con anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, và hôm nay anh mạnh dạn lên tận tới giáo điểm tin mừng để làm chứng cho lòng thương xót Chúa đã cứu cho anh như thế nào?
Dạ con cũng xin thưa cha và cộng đoàn, nói chung là con được ơn Chúa ban cho gia đình con rất nhiều, cho nên là con lúc nào con tính thác vào Chúa và con cầu nguyện, lúc nào con cũng cầu nguyện xương nam và cầu nguyện.
Con anh được biết đến giáo điểm tin mừng này về lòng thương Chúa tại đây như thế nào, ai giới thiệu và để hôm nay anh về đến đây anh làm chứng?
Dạ thưa cha, là con được biết là thì hồi lúc trước là con có đi, con ở quận 7 là con có đi qua bên nhà thờ Chi Hòa. Dạ 2 lần. Dạ là còn là con về Bình Dương là hôm nay là con đi lần đầu tại ở giáo xứ Tiên Mừng ở nhà bè này. Dạ.
Tôi tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót. Đây là bộ sách mà có lẽ anh không thấy ở đâu ngoài tại giáo điểm tin mừng này. Có giấy phép xuất bản nhưng mà chúng tôi chỉ có phát hành tại chính giáo điểm tin mừng này mà thôi, để cho những người đến đây nhận đọc để cảm nhận được rằng là Chúa Thánh Thần tác động để tôi có thể chấp bút mà viết được những lá thư này. thư gửi Đức Mẹ, gửi Thánh Giuse, gửi các thánh, gửi các Đức Giáo Hoàng, gửi các bệnh nhân, gửi nhiều thành phần ở trong dân Chúa. Nhưng lá thư không gửi, vì Chúa Thánh Thần cho viết rồi, lúc nào mà gửi được thì Chúa Thánh Thần cho gửi. Suốt 3 năm khó khăn, thử thách vô cùng. 3 năm mà tôi cảm nhận được lời Chúa ngày hôm nay, trong thế gian các con phải điều đứng, trong Thầy các con được bình an. Lúc đó chỉ có bám lấy lòng thương xót Chúa tôi mới được bình an. Tôi giống như anh bạn này đây, khi báo tin là bị u gan thì lúc đó hoang mang sợ lắm, đúng không?
Dạ đúng cha.
Đúng không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, đúng chính xác.
Dạ. Hoang mang sợ lắm. Mà nếu mà bám lấy thế gian thì sẽ phải điêu đứng. Chẳng có bác sĩ nào, chẳng có thầy thuốc nào mà dám bảo đảm rằng tôi sẽ trị cho anh hết cái bệnh u gan. Chẳng ai làm được chuyện đó. Mà bám lấy Thầy Giê-xu, trong Thầy các con được bình an. Anh đã được bình an, tôi cũng cảm nhận được cái sự bình an suốt trong 3 năm khủng khiếp nhất như vậy. Và cảm thấy rằng là nếu mà lúc đó tôi chạy theo thế gian, bây giờ tôi không còn ở đây với anh chị em đâu. Tôi đã rớt vào trong vòng tay của thế gian, rớt vào trong cặp bẫy của Satan, giăng ở giữa thế gian. Nó thử thách và mình không chịu nổi thử thách ấy là mình gục, nếu bằng sức của mình. Như lúc đó tôi hoàn toàn ngã quỵ, mà chỉ có khác một điều là ngã quỵ vào lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói trong Thầy các con được bình an. Và có thể chiến đấu cho đến ngày hôm nay là nhờ lời của Chúa. Chúa nói các con vì Hallelujah. Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời chị. Chị đã nhận được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con lên làm chứng lần này nó là lần thứ hai. Lần thứ nhất là hôm tháng 11. Bữa nay ấy là con rể của con là bác sĩ khám đã nói là hoàn toàn bình phục, nó là ung thư giai đoạn cuối mà di căn. Thì hôm nay con rất là mừng. Con gái của con nghe thấy tin con đi lên cha, đầu tiên là con chỉ ý định là dắt cái phao lô Hải Đăng lên đây thôi, tại vì lần đầu năn nỉ lắm cháu mới đi. Cái lần hai đi mà không lên cho cha rờ đầu, cái con buồn lắm, con ngồi con khóc.
Mà cái anh đó là anh nào?
Phao lô của Hải Đăng mới 15 tuổi. Cái xong con mới, nó mới hỏi con làm sao mà buồn thế, bệnh à? Con mới nói mẹ buồn, mẹ xấu hổ, có đứa con mà không nghe lời mẹ. Thế là tự nhiên cái 15 phút sau nó khều khều con, mẹ ơi, tí nó tan lễ xong mẹ ở lại với con, dắt con lên cho cha rờ đầu nghe mẹ. Đó, cái xong bắt đầu về nhà cái là thấy khác hẳn, cũng như biết vâng lời. Thì con muốn dắt đi nhiều lần để cho cha với cộng đoàn cầu nguyện với cha rờ đầu để cho Chúa thánh hóa. Thế hôm nay tự nhiên mẹ ơi con được nghỉ hè thôi, nay mẹ dắt con đi Cha Long nhé. Con mừng lắm. Cái con mới gọi điện khoe với chị nó là nay tự nhiên phao lô Hải Đăng nó đòi xin như vậy. Thế xong con gái của con bảo vậy thôi mai con cũng xin công ty nghỉ một ngày dắt chồng con lên, để mẹ dắt chồng con lên để làm chứng cho Chúa với lại tạ ơn Chúa. Thế con mừng quá, con bảo ừ vậy thì nay lên với mẹ, là nay con đi với phái đoàn của cô Mến. Phái đoàn con đi là 33 người mà lên xe tới 36 người. Thì chú tài xế bảo không được.
Thôi bây giờ vấn đề là trở lại chuyện xe cộ tính sau. Bây giờ chuyện cái thằng làm chứng là cái anh chàng con rể đâu rồi?
Hướng ơi lên đây. Đấy. Vợ nữa. Còn trong khi chồng chuẩn bị mổ thì con sinh em bé ra lại bị bú máu. Thế gia đình con nhiều đau khổ nhưng mà vẫn được Chúa thương.
Dạ, thưa cha thưa cộng đoàn, con rể con người Tân Tông à.
Dạ, con tên gì?
Con Nguyễn Văn Hướng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con hôm nay con 38 tuổi.
Rồi, con bị bệnh như thế nào và con được Chúa chữa lành sao? Hôm nay con lên mạnh dạn làm chứng cho mọi người.
Dạ hai năm trước con bị bệnh ung thư đại tràng á cha. Bác sĩ chẩn đoán là con bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, mà mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Rồi bác sĩ nói đang giờ thì người, tùy theo người nhà quyết định. Thì người nhà con nói thì thôi khỏi còn không mổ, thôi đem về để cho chết cũng được, không mổ. Thì xong rồi con nghe là lòng Chúa thương xót, thì con kêu vợ con thôi đi khấn cha gửi cho con mổ. Mổ xong con mới mổ hồi tha hồi năm rồi là giờ con bình phục luôn. Bác sĩ nói là giờ con đã hết.
Hallelujah. Hallelujah. Con được rửa tội lúc con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi.
30 tuổi, hôm nay bao nhiêu?
Hôm nay 38 tuổi.
38 tuổi, 30 tuổi mới rửa tội. Như lúc nãy chúng ta nói, khi một người tân tòng lãnh nhận bí tích rửa tội thì họ lãnh nhận ba bí tích một lúc, gọi là ba bí tích khai tâm Kitô giáo, là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích mình thánh Chúa. Anh ấy được rửa tội làm con Chúa, lãnh nhận luôn bí tích thêm sức để làm chứng cho Chúa, và lãnh nhận bí tích thánh thể được được Chúa nuôi dưỡng để được sống kết hợp với Chúa. Và người nghe mấy, sau 8 năm làm con Chúa, hôm nay làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, một người chiến sĩ tưởng rằng người chiến sĩ ấy bị ngã gục bởi căn bệnh ung thư đại tràng, mà người nhà bảo thôi đưa về đi để cho trời chết thôi chứ không cách nào khác được. Dám cầu nguyện lòng thương xót Chúa và tin vào lời Chúa nói rằng đừng sợ, thầy đã thắng thế gian, vì Chúa Giêsu đã thắng thực sự thế gian này, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật và chiến thắng chính sự chết. Thế gian tưởng rằng giết được Chúa Giêsu là thắng rồi, nhưng Chúa Giêsu thắng thế gian bằng cách là sống lại từ cõi chết, cho nên thế gian không còn làm gì được Ngài nữa, và Ngài đã thắng thế gian, thắng sự chết. Những người tin vào Đức Giêsu Kitô, người anh em của chúng ta đây, đã thắng thế gian, thắng đau ốm, thắng bệnh tật, thắng sự chết, để hôm nay làm chứng cho mọi người rằng những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì cũng sẽ thắng thế gian. Và còn vợ của con thì sao?
Dạ vợ con đang ở với ông con rồi.
Vợ còn với gì nữa? Hải Đăng à?
À với em vợ con.
Rồi.
Hôm nay con dẫn thêm thầy, gia đình của thầy cô ngoại đạo, nó nghe con như vậy ấy, thì bảo thôi chỉ có đi Cha Long không, em không có biết Cha Long, mà hồi xưa em có đứa con, có một đứa con trai độc nhất mà nó bị tim bẩm sinh, em cũng có đi cầu khấn sơ với lại thầy bên dòng cứu thế gì đó, thì bây giờ con em nó mổ thành công mà giờ em lại cũng có mối lo, thì chỉ có đi chỉ cho em đi. Thế là ngày hôm nay con dắt cả gia đình của thầy cô cũng lên đây, ngày hôm nay mà là ngoại đạo thì chắc cũng có mối lo gì đó. Cái rồi con chỉ
nếu không lo họ trả đến đây làm cái gì, đúng không thưa anh chị em? Ai đến đây mà không có mối lo? Mà trong cuộc đời này có ai không lo không? Có ai no không? Có no không? No. No không? No. Và lo không? Lo, vừa no vừa lo, không no cũng lo, mà có no rồi cũng vẫn lo. Đúng không thưa anh chị em? Cho nên chúng ta chẳng ngạc nhiên gì đâu. Và anh chị em chạy đến đây, người ngoại đạo không thể đến đây được đâu. Không phải chị rủ hay là ai rủ, nếu không có Chúa Thánh Thần tác động vào họ thì họ chẳng bao giờ họ đến được. Chúa dùng chị, dùng tôi, dùng anh, dùng em, dùng mỗi người chúng ta làm cái phương tiện, làm người đi giới thiệu, đi loan báo. Nhưng phải có Chúa Thánh Thần đi trước, đến ngự ở trong lòng người ta, để khi mình nói thì người ta mới nghe được. Nếu Chúa Thánh Thần không đến dọn chỗ trước vào trong cõi lòng người ta, tôi có nói dời cũng chẳng ăn thua, tôi có nói khéo mấy cũng vứt đi hết, tôi có làm bao nhiêu bài diễn thuyết thật hay, thật hùng hồn cũng vứt sọt rác hết. Nếu chính Chúa Thánh Thần không dọn chỗ trước ở trong lòng anh chị em, khi anh chị em từ nhà đến đây, khi mà anh chị em nảy trong lòng cái khát vọng, cái mong ước muốn đến, thì đã là ơn Chúa Thánh Thần đã tác động rồi. Để khi đến đây thì anh chị em mới nhận được ơn mạnh, mới nghe lời chứng, mới hiểu được, mới nghe lời Chúa mới thấm được. Còn nếu Chúa Thánh Thần không tác động, tôi nói có hay mấy cũng vứt sọt rác, chẳng nghĩa lý gì, chỉ là lời của thế gian mà thôi. Và tôi cũng chẳng có cái quyền hay là có sức mạnh nào để mà biến đổi được anh chị em. Nếu Chúa Thánh Thần không tác động vào trên anh chị em, nếu Thánh Thần không mở miệng tôi, như Chúa Giêsu nói, những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra đánh động được con tim của người nghe, vì Chúa cũng xức dầu vào lỗ tai của người nghe. Chúa Thánh Thần xức dầu vào môi miệng người nói, Chúa Thánh Thần xức dầu vào lỗ tai của người nghe, để người nói và người nghe được thông truyền với nhau lòng thương xót của Chúa. Chứ nếu mà Chúa không xức dầu vào môi miệng của tôi nói được cái gì? Nếu Chúa không xức dầu vào lỗ tai và trái tim của anh chị em, tôi nói mấy anh chị em cũng chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên tất cả là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Này, cho tặng cho con.
Thôi.
Cho tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Tại vì là một tân tòng, cho nên là con đem con thỉnh Chúa về gia đình của con, để Chúa tác động, để Chúa biến đổi trên con. Và đây là món quà chị gửi cho vợ chồng thầy giáo với đứa con mà đang bệnh tim có mối lo đó. Chỉ có đây là cái phương thuốc duy nhất để họ khỏi lo. Nghe về lòng thương xót Chúa, nghe những chứng nhân để cho họ vững tin vào Chúa nhiều hơn. Chúa chúc lành cho chúng con. Và cụ nãy giờ bà nhấp nhỏ mà muốn lên lắm, rồi bà nói mấy mày trẻ mày làm chứng không cho thằng tao già làm chứng sao rồi. Đây bà cụ đứng đây bà làm chứng rồi sao? Nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ nay con 82 ạ.
Wow, 82. Đây bà đứng thẳng đó, bà đứng thẳng làm chứng phải đứng thẳng. Mạnh lên, nó đứng rồi. Bà tên là gì? Bà bao nhiêu tuổi ở đâu?
Tên Thánh con là Vũ Thị Thướng ạ. Tên con là 82 tuổi và Teresa Vũ Thị Thướng ạ.
Bà ở đâu?
Dạ con ở Định Quán ạ.
Rồi bà ở Định Quán, bà 82 tuổi, bà được ơn gì bà làm chứng cho mọi người, kể cho mọi người nghe.
Con có 3 ngày con bỏ ăn thì con không ăn được. Thế là người con trai của con mới đem con bác sĩ khám. Bác sĩ nói đem vô siêu âm rồi là chữa bệnh cho con rồi chụp phim. Xong rồi con ra con, thế là đến khi xong đó con ra đó con ra ghế con ngồi rồi. Thế bác sĩ ở trong cái tủ kiến máy nè. Đứa con đi chạy lại, bác sĩ bảo là kêu người con trai của bà tới đây. Thì con cũng chạy ra đi kêu con vô. Thì bác sĩ không nói cho con biết, mà con của con không nói cho con biết. Thì con nổi 3 cái tĩnh mạch nó ở đây cha. Ở đây.
Ở đâu?
Cha ở ngực đây. Dạ nó mạch lên 3 cục như vậy. Thế thì về nó uống kêu là nó nói với mấy chị gái của nó thôi. Nó cũng không có nói cho con biết. Thế thì nói là cái đứa con gái với Phú Túc ạ. Nó lên nó chơi thì nói nó hỏi con là mẹ bị như vậy thì mẹ nghĩ sao, mẹ có sợ không? Mà không, mẹ không sợ. Cái này là do Chúa. Chúa định, Chúa chữa cho mẹ thì mẹ khỏi, mà Chúa không chữa thì Chúa bảo mẹ là con phải vác thánh giá theo chân Chúa. Con cũng xin vâng. Dạ. Và người con gái của con nó gặp ông thầy bấm. Thế rồi là ông thầy bấm, con đến bấm 3 lần. Thì con ông thầy bấm bảo con là mối ăn. Bảo con là mối ăn đồ đây.
Cái gì?
Mối ăn.
Mối nó ăn à?
Mối ăn. Thế là đi đến ông thầy bấm, ông nói vậy thì vừa được 3 bữa thì ông bấm con ở đỡ rồi. Thế là con với đứa con gái của con, hắn đưa con xuống nhà thương đến tâm. Khám rồi cũng chút phim cũng ngày kia thì rồi cho thuốc uống thôi. Thế rồi về đến nhà thì nghe lại con nghe nói là có Cha Long là ở chỗ nào đó. Thế thì con cũng bảo thôi thì cũng đi Cha Long luôn. Thì con đi thì con cũng nhờ Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Chờ con hết cả rồi, con không mất đồng bạc nào. Không mất đồng bạc nào nữa đó. Dạ.
Không mất đồng bạc nào
hết. Con gái con đang ngồi kia. Dạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ bà
cho con một cái máy ấy. Con cứ nằm con nghe mãi đó là con thấy là tự nhiên là con khỏi được. Tức là thấy cái bà đó bà ốm mà nghèo quá đi, còn lại cho bà, thành ra con không có máy con nghe. Dạ.
Ha 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 ha. Không mất tiền.
Dạ.
Có máy mà không mất đồng nào hết.
Dạ.
Khỏi bệnh không mất đồng nào hết. Có máy không mất đồng nào hết. Cái quan trọng là không mất đồng nào hết. Thưa anh chị em, lấy một người bà cụ 82 tuổi mà ăn nói còn sõi sàng rõ ràng như thế này, như là cô gái 28 tuổi, thì chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới đẩy bà lên mà nói rất rõ và chính xác như vậy. Nói rõ là ba cái cục nó cũng như thế này, nó nằm ở đâu, rồi bà cầu nguyện làm sao bà được chữa lành như thế nào. Bà nghe bà hết rồi, đứa người hàng xóm lấy xin cái máy rồi nó cho về, bà không còn cái máy nào, bây giờ bà xin một cái máy nữa, vân vân. Nói rất rõ, nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mà bà cụ 82 tuổi lặn lội lên đây bằng được để mà làm chứng. Anh chị em nghĩ thử thế coi, tất cả là ơn của Chúa Thánh Thần. Bà vui không?
Dạ con vui ạ.
À, hát được bài, hát được bài nào tặng mọi người không?
Con không biết hát ạ. À. Con cũng thư Chúa và cha và cộng đoàn cũng cảm ơn cầu nguyện cho con, giờ con khỏe mạnh rồi. Con tính là lên chia sẻ lâu lắm rồi, nhưng mà con cứ ngại ngại, còn không có lên.
Ngại ngại không có lên.
Rồi
hôm nay Chúa Thánh Thần được tác đẩy, đổi người đẩy bà lên. Rồi, rồi tới anh. Không cần ai bám cả, tao đi xuống được. Không có ai bám gì, không có vip gì cả, em thấy ghê không? 82 tuổi đi xuống, hết ra tao đi xuống, bước ba bước xuống. Ngon lành, không cần ghế dựa luôn.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con hôm nay được lên đây để làm chứng lòng thương xót của Chúa và con rất phấn khởi. Nếu kể đến ơn thì con được rất nhiều ơn, nhưng mà đặc biệt hôm nay là con làm chứng cho Chúa là có 4 ơn. 3 ơn về thể xác, 1 ơn về tinh thần. Ơn đầu tiên là con chạy xe ô tô, hai bố con chạy xe ô tô thì té bị hai xe đấu đầu nhau. Đấu đầu nhau do đó là cả một cái cabin xe nó lật lên, nó lật hết lên, nó lật, nó quấn vào, nó quấn, nó đấm vào một cái xe khác. Sau đó là hai bố con với một người chủ hàng nó ngồi như là ngồi trên ghế này. Con nghĩ rằng con quay lại con tạ ơn Chúa, tại sao lại thế này mà mọi người người ta chạy thùa ra, người ta bảo trời ơi, phải có một cái bàn tay vô hình nào mới với che chở được ba người này. Đấy là ơn thứ nhất, là con tạ ơn Chúa, con làm chứng cho Chúa. Cái ơn thứ hai là cũng xe ô tô, con cũng chạy xe ô tô, thế cũng sau đó là ngủ gật, đâm vào một cái xe khác, đâm vào một cái xe khách, một cái xe khách 40-50 chỗ mà trên xe là có 41 người. Sau khi mà đâm vào thì cái xe khách nó lộn quăng 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 này mấy vòng xuống vỡ vực. Thế sau đó là cái xe hư, hai xe hư hết. Sau đó là lổm ngổm tất cả người bò ra, đến người đủ 41 người, không một người nào, chỉ có một ông sức tí chán tí. Thế là thì trong cái xe đó là người Hà Nội nhiều, người ta bỏ gà xôi rồi tất cả người, thì bên đạo thì người ta quỳ, người ta lạy người, thì bên lương người ta cúng. Nói chung là con tạ ơn Chúa vì cái ơn thứ hai. Và cái ơn thứ ba là rất là gần đây, là cách đây được khoảng hơn một tháng thì con có nhắn tin thư tin cho cha. Thì vợ con thì năm ngoái là bị có nghĩa là bị một cái bệnh, hai cái bệnh nó lồng vào một, mà con nhà con là bác sĩ, tất cả các giáo sư bác sĩ đã tập trung vào, nó có một cái u mà này to đấy mà lên bàn mổ cũng mổ được. Thế sau đó là khi đo lại thì cái tiểu cầu là đang của người mình đang 150, thế tụt xuống chỉ có 38 đấy, bảo thế mổ này chết luôn. Thế thì nó điện về cả gia đình là choáng và thực sự là cũng bị gục ngã. Rồi sau đó là con mới điện cho cha sở con, bảo cha ơi, vợ con nói gì thế, bác sĩ thì chịu rồi. Thế thì cha sở con nói một câu này, bác sĩ chịu, Chúa không chịu, cha không nhận cho con. Thế sau đó là nhà con, vợ con nằm một tháng ở đó, Sau đó con rể nó bảo thôi cho mẹ về. Thế về thì cũng vẫn giấu, không cho biết, cho đó là con mới thôi an ủi tinh thần con mà thôi dâng hết cho Chúa sẽ chữa lành, không có vấn đề gì, các con cứ yên tâm. Thế sau đó là con độ khoảng một tháng sau, con uống thuốc lằng nhằng, thuốc nam nhất lằng nhằng linh tinh để cho nó, con xuống bác sĩ, ơ sao nhỉ, tại sao mà lại thế này, là thế nào, kêu chả có đâu cả, chết rồi, tiểu cầu ổn chẳng sao à. Đấy là đặc biệt mới gần đây là với cái năm vừa rồi. Thế còn cái ơn gần nhất ở đây, ở gần nhất của con ở đây là trong chuyến đi này. Trước khi đi con nói ông cha sở, con là cha cầu nguyện cho con đi vào xin tạ ơn, và con đi tìm bà con thất lạc từ năm 54 ở Mỹ Tho. Thế sao con đi thì đầu tiên là con đi Mỹ Tho, sao con mới lên đây? Con đi Mỹ Tho con đi thẳng ô tô nó xuống đúng cái quán cơm ăn cơm, thì con vào con hỏi anh ơi, anh cho hỏi là tôi muốn tìm một người ở trước ở Mỹ Tho ở chỗ này, bây giờ chuyển vào chỗ này thôi. Thế anh ta bảo này, thôi đi, em dẫn anh đi. Ông ấy dẫn con đi mà con cứ tưởng rằng ông này nói nào chứ sao mà ông ấy bảo là chắc chắn là thấy. Sau đó con đến thì xuống một đến một cái quán nước, quán cà phê đang ngồi, thế thì ông ấy gọi là ôi cái ông này, ông lớn tuổi, ông có biết cái ông này không? Bởi ông này ông chết từ năm 85 rồi còn đâu nữa. Đây nhà đây này. Thưa cha, là con không bao giờ con nghĩ rằng là nó lại dễ như thế. Và trong cái chuyến đi này nó có đặc biệt là con là tháng trước con xin cha cầu nguyện cho hai vợ chồng con, là vợ con thì nó bị chân, nó bị giãn tiểu cầu, nó lại năm nay nó lại bị cái giãn tiểu cầu, mà con thì bị đau suốt từ ở trên này xuống chân này không đi được, mà đi nó khó đi mà lúc nào nó cũng khó chịu. Thế thì con vào đến sớm nay con vào con bảo nói với vợ con, điện về vợ con, ôi không đau nữa rồi, từ hôm qua nó không đau gì cả. Thế là cái ơn đặc biệt này là trong ngày hôm qua và hôm nay Chúa đã chữa lành cho con. Và một cái ơn nữa là cái ơn tinh thần Chúa gìn giữ và Chúa Thánh Thần thêm sức cho con là thế này. Thưa cha, con làm tông đồ làm việc cho Chúa từ khi bằng này cho đến bây giờ là 50 năm. Thì trong những lúc con làm thì gian truân nhiều lắm. Có những lúc mà ông bố con là ông cũng làm trong ban hình giáo xứ, ông bảo thôi con ơi con nghỉ đi, không làm nữa, bởi vì thật ra là người ta thế nọ, người ta thế kia, này khác. Không, thế con nghĩ này, con được tạ ơn Chúa, xin Chúa giúp con, xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho con. Bởi vì con bỏ lửng chừng, tất nhiên là con nghỉ thì chẳng có kẻ đời nào mà chả có kẻ thờ hoặc Đức Chúa Trời. Nhưng con tiếc công Chúa đã trao cho con, mà đã cho con đi học mấy năm mà con không làm thì con tiếc công quá. Mà xin Chúa dĩa gìn giữ con, xin Chúa sẽ Chúa Thánh Thần thêm sức cho con để con làm cái việc này. Và đến bây giờ là con vẫn đang phụ trách một cái ca đoàn của giáo hạt và của giáo xứ, mà Chúa vẫn gìn giữ, Chúa Thánh Thần thêm sức cho con vẫn cứ làm bình thường. Trong đó là cái ơn đấy, là cái ơn tinh thần đặc biệt của con.
Tôi gửi những cái món quà này, thứ nhất là nhờ anh chuyển cho cha sở của anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, nó là cha Long gửi kinh biếu cha sở của anh nha. Rồi thứ hai là tặng cho anh một cái móc khóa lồng Chúa thương xót, vì những tai nạn của anh toàn là do mô tô. Vâng, để xin Chúa luôn luôn đồng hành với anh, với con trong những chuyến đi nha. Và thứ ba là cái máy 500 bài giảng lồng Chúa thương xót, nếu mà anh có đi về lại cái chỗ Bình Dương, cái chỗ mà anh tìm được cái người thân yêu của anh á, để mà gửi tặng cho họ, vì nhờ cái người ấy dẫn đường mà anh biết được nếu có dịp nào nha. Nếu có dịp nào, đây là những cách thức mà mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và cuối cùng thì mời anh sang bên ca đoàn này ngồi hát luôn cho nó tiện.
Con xin tạ ơn Chúa con hát.
Rồi.
Đời con chỉ nương nhờ Chúa, đời con chỉ trông nơi Ngài, đời con chỉ trông về Chúa. Chúa ơi, con thực nơi Ngài. Chúa là nơi con nương tựa, đêm ngày luôn sống thanh thơi. Ngọn đồi con trông cây Chúa, sầu buồn con trông ngóng Ngài. Đời con chỉ nương nhờ Chúa, đời con chỉ trông nơi Ngài, đời con chỉ nương nhờ Chúa. Chúa ơi, con thực nơi Ngài.
Vâng, mời anh sang bên kia hát luôn cho đến ngày cuối lễ. Thưa anh chị em, cái bài kết nó là như vậy: đời con chỉ nương nhờ Chúa. Chúa bảo trong ta thì con mới được bình an. Mà làm sao mình đến nương nhờ Chúa nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đường? Không đến được, không ai đến được với Chúa Giêsu nếu mà Chúa Thánh Thần không tác động người ấy đến nương nhờ nơi Chúa. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà anh có thể 50 năm mà hoạt động tông đồ, có mỏi mệt, có chán nản, có ngã lòng, có thất vọng mà vẫn làm cho tới bây giờ. Cho nên những anh chị em làm việc tông đồ, những anh chị em trong hội đồng mục vụ tại giáo điểm Tin Mừng, các bạn ca đoàn, các bạn thiện nguyện, các bạn trật tự, các bạn vệ sinh, các bạn làm những công việc phục vụ tại giáo điểm Tin Mừng này, nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, không ai làm được đâu thưa anh chị em. Vì làm có lương gì đâu, có lợi gì đâu, có lộc gì đâu, không lương, không lợi, không lộc, lấy đâu mà làm? Con người ta chỉ mong hoặc lương, hoặc lợi, hoặc lộc, hoặc có danh. Đây không có một cái gì cả mà cứ làm như vậy. Như người anh em ấy nói, thì không có ơn của Chúa Thánh Thần, không ai có thể sướng kinh được, không ai có thể hát được, không ai có thể đi phục vụ thiện nguyện, không ai có thể làm vệ sinh, không ai có thể coi xe, không ai có thể làm trật tự được đâu. Vì không lương, không lộc, không lợi, lấy gì mà làm? Thưa, vì chúng ta được đầy tràn sức mạnh và ơn phúc của Chúa Thánh Thần. Nào, mời con. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và kính lòng thương xót Chúa. Con là Anna Lê Thị Bảo. Hiện tại con vào đấy để con là người Hà Tĩnh.
Con... Rồi, con người Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì phải nói to lên mới nghe được nha. Nói to lên con, ráng lên, nói to lên.
Con là người Hà Tĩnh. Con vào đấy con được ơn Chúa thương là lúc con có bầu được 5 tháng, là gần 6 tháng là đứa con thứ hai của con, cách đó 10 năm. Thì lúc đó con có bầu được gần 6 tháng thì con tức và khó thở. Thì bác sĩ bảo là con bị bệnh tim. Thì lúc đó bác sĩ cho con chuyển ra ngoài Hà Nội. Con nằm ngoài hơn 3 tháng. Thì bác sĩ khi ra liền, bác sĩ bảo là con bỏ con đi để cứu mẹ, chứ không thể bỏ vậy để vậy được.
Tức là con có đứa con được 10 năm rồi hay sao?
Không, con của con mới được 5 tháng.
Tức là 10 năm con không có con hay không. Sao?
Trước đó con có con được 10 tuổi một đứa rồi.
Thì đấy, tức là con đã có đứa con được 10 tuổi, tức là 10 năm rồi, chưa có đứa con nữa, đúng không? Đúng không? Có một đứa con 10 tuổi, có lẽ là 10 năm chưa có đứa con thứ hai, phải không? Hay đứa con thứ mấy?
Con đứa có đứa con thứ hai rồi.
Con có hai đứa con mà đứa con thứ hai được 10 tuổi.
Đứa con thứ hai 10 năm sao?
Con có một đứa con thứ nhất là được 10 năm, tức là 10 tuổi. Mẹ nó cứ cãi, nó không chịu 10 tuổi, nó bảo 10 năm. Nghĩ thì nó không chịu. Rồi 10 năm hay 10 tuổi. Rồi sau đó, rồi con có được một đứa con thứ hai.
Vâng.
Khi đứa con thứ hai được 6 tháng,
vâng,
thì nó bị bệnh. Nguyên cái việc mà sau 10 năm mà có được, có thai thì đó là một cái ơn lớn lắm rồi, phải không thưa anh chị em? Lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Vừa rồi đấy con mới 30 tuổi.
Bao nhiêu?
30.
30, tức là có đứa thứ nhất là lúc 20 tuổi. Đến năm 30 tuổi mới có được đứa thứ hai. Và được 6 tháng thì là bị bệnh và đưa ra ngoài bệnh viện. Thì bác sĩ nói là chỉ cứu, một là cứu mẹ bỏ con, hai là cứu con bỏ mẹ. Rồi cuối cùng thì cứu ai và bỏ ai?
Lúc đó con để vậy. Con bác sĩ bảo bỏ nha, con không bỏ. Con hỏi ý kiến người nhà thì người nhà và con quyết định là không bỏ. Thì lúc
rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng thì con của con dư được khỏe mạnh 6 tháng. Bây giờ con được 5 tháng, được 6 cân, lúc đẻ được 2 cân.
Cuối cùng em và cả người nhà được quyết định là không có bỏ ai hết, chấp nhận. Và Chúa đã ban cho người mẹ này sinh được mẹ tròn con vuông, đứa con trai con gái.
Con trai.
Con trai được 2 cân. Và bây giờ sau 5 tháng lên được
6 cân.
6 cân, còn 1 tháng sau lên được mấy ký? Rồi con được ơn, con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào để hôm nay con chạy về đến tận đây để con làm chứng cho lòng thương xót Chúa như vậy?
Trước đó thì con không biết, nhưng mà sau khi con thầy họ nói là khi nào nhọc thì cứ đọc lòng kính lòng thương xót Chúa. Thì trên đường đi ra Hà Nội cho đến khi con bị bệnh đó thì con cứ kêu kính lòng thương xót Chúa. Thì lúc 8 tháng thì con có bao 8 tháng con lên nóng ván tim. Thì khi nóng ván tim là cả mẹ lần con nằm trên ban á.
Thì cả mẹ lẫn con gì?
Con cả mẹ cả con nằm trên ban mổ nóng ván tim á. Thì con kêu cầu kính lòng thương xót Chúa là thương lấy mẹ con. Thì bác sĩ nói là chuyển đi một chết hai sống cả hai.
À, khi mà được 6 tháng là con bắt đầu con bị bệnh như vậy là con kêu cầu lòng thương xót Chúa. Rồi lúc mà 8 tháng là cả mẹ cả con nằm trên bàn mổ. Rồi rồi con tiếp tục kêu cầu lòng thương xót Chúa, cả mẹ cả con.
Là cho được thành công.
Cho được thành công.
Cho được cả mẹ cả con.
À, để Chúa cứu cả mẹ cả con. Lúc đó là đã 8 tháng rồi, cuối cùng 9 tháng 10 ngày thì sao?
9 tháng thì mổ đẻ. Và 6 2 tháng thì con lấy mổ nắng ở mặt chú nữa.
9 tháng thì mổ đẻ. Rồi gì nữa?
6 2 tháng, 6 2 tháng thì con lấy mổ nắng ở mặt chú.
Sau 2 tháng thì lại mổ nang ma chủ.
Cái nang ống mật chủ á?
À, mổ nang ống mật chủ sau 2 tháng lại mổ nữa. Mổ đẻ xong rồi.
Con là mổ 3 lần trong người đấy thưa cha.
Hả?
Mổ 3 lần trong người rồi.
À, mổ 3 lần trong người rồi mà vẫn sống như thế này, vẫn khỏe như thế này, vẫn đẹp như thế này, vẫn trẻ như thế này. Hallelujah. Rồi, tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2 nha. Rồi tặng cho con cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mua đe nha. Rồi phải có ơn Chúa Thánh Thần lắm nó mới nói được, và tôi cũng phải có ơn Chúa Thánh Thần lắm mới hiểu được chứ đâu có phải giỡn. Rồi bà cụ à? Rồi tội nghiệp bà cụ, nãy giờ bà cứ muốn lên, bà muốn làm chứng cho Chúa hay là cái gì bà? Hả? Bà muốn gì? Bà muốn gì?
Chia sẻ với cha là con là bốn đạo tân tòng.
À, bổn đạo tân tòng. Rồi bà từ quay lại bổn đạo tân tòng đứng vào đây. Rồi.
Con được là bổn đạo tân tòng, nhưng mà con là cháu dâu của cha. Là cha Agostino, ngày xưa cha ở gia kinh Đà Lạt. Bây giờ năm giải phóng cha ra.
Bây giờ bà được ơn gì bà kể thôi, không cần phải kể cháu nào kể, không quan trọng.
Cha con đưa con lên tới chỗ nhà con em, xin đất cho con cất nhà.
Không, bây giờ bà được ơn gì thôi, còn cất nhà cất thôi được rồi. Mấy bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con Maria Hồ Thị Lan 83 tuổi.
83 tuổi, bà được ơn Chúa chữa lành gì? Bà chỉ kể một ơn thôi.
Con không có bệnh gì mà Chúa chữa lành, nhưng mà Chúa chữa cho con, Chúa ban cho con làm ăn được, họ đuổi nhà con đi, con xây nhà, con bỏ tiền ra mà cô em của con.
Rồi, tạ ơn Chúa, xin Chúa lành cho bà vẫn khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Rồi, Chúa tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng, lòng Chúa thương xót nha. Rồi, bà có chưa?
Dạ, con có mua rồi.
Dạ, muốn cái gì?
Giờ con xin cha ban cho con là hai cái chân con bị đau.
Rồi, được rồi. Giúp
một đứa cháu.
Rồi. Và có mà cái móc khóa lòng thương xót Chúa chưa? Có chưa?
Cháu ngoại.
Có chưa?
Dạ, chưa.
Rồi, đây tặng bà nha. Rồi. Đây, được rồi. Đây, tặng bà nha. Bà là Tân Đồng, được bà rửa tội hồi năm bà được bao nhiêu tuổi?
Lấy chồng rồi mới vừa có con mới đi rửa tội cho con, rửa tội cho mẹ luôn. Mà con ở với cha con, cha con ép con quá, cha con.
Rồi được rồi, trời vậy. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi con à. Rồi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Trung, con ở giáo xứ Kẻ Mốt, địa phận Bắc Linh. Thầy cha là năm 2011, chồng con bị ung thư mất. Và đến 2012, con cũng lại mắc phải căn bệnh ung thư. Và lạy cha, lúc đó con thì đã chạy đến bên Đức Mẹ đền Chúa Cứu Thế. Và con xin Đức Mẹ giang hai tay làm phép lạ để cứu chữa con. Và lạy cha, con không có phẫu thuật, con không có tia xạ, con không làm gì hết. Mà Đức Mẹ đã giang tòng tay làm phép lạ mà che chở cho con. Và đến bây giờ con hoàn toàn khỏe mạnh.
Rồi con biết đây lòng thương xót Chúa như thế nào để hôm nay con về đây con làm chứng cho Chúa.
Lạy cha, cách đây một tuần là bố của con đã cho con số điện thoại của cha và con đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình của con. Và cha nói rằng cha chia sẻ lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều và 5 giờ chiều cha dâng thánh lễ. Và từ hôm đó tới giờ con cứ ước ao vào đây để được xin lòng thương xót Chúa, để cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Mẹ đã cứu chữa con. Và con đi xe ô tô thì chiều tối hôm qua con vào đến Sài Gòn, con gọi điện anh con ra đón thì anh con bảo là về nhà anh con thì đến mai thì anh con đưa xuống giáo điểm tin mừng, bởi vì anh con chưa đến đây bao giờ, anh con cũng không có biết. Nhưng mà thưa cha, thưa cộng đoàn, con nói với anh con là con không đi 2000 cây số vào đây để chơi với anh, mà em đến đây là đến với giáo điểm tin mừng để em xin lòng thương xót Chúa, để cảm tạ Chúa. Anh phải đưa em đến thẳng giáo điểm tin mừng. Và lạy cha, tối hôm qua là anh con đưa con đến đây thì con thấy cha đang dâng thánh lễ lúc gần 8 giờ. Và lạy cha là hôm nay con từ hôm qua đến giờ con đến đây là lạy cha là con mừng lắm. Và con sẽ mang con về, con sẽ lan truyền lòng Chúa cứu tế đến cộng đoàn của chúng con ạ. Bởi vì cộng đoàn của chúng con thật sự là cũng chưa biết đến lòng thương xót của Chúa.
Lạy con ạ. Cha có món quà này để tặng cho con. Đây là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con về con đi loan truyền cho cộng đoàn của con nhé. Và lạy con ạ. Cha có bộ sách Những Lá Thư Không Gửi tập 1 và tập 2. Con về con loan truyền cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, là không phải đường đến lòng thương xót không phải là chảy thảm hoa đâu, nhưng mà điều đứng lắm, gian khổ lắm. Chúa Giêsu nói là các con sẽ phân tán đi các nơi để thầy mồ côi một mình, nhưng thầy không cô độc vì có cha vẫn ở với thầy. Cho nên con về con đọc, con cảm nhận được rằng người đi loan truyền lòng thương xót Chúa phải qua những giây phút mà cảm thấy mình cô độc, cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy mình bị ruồng rẫy, nhưng đúng như lời Chúa Giêsu nói, cha thầy hằng ở với thầy, thầy không cô độc. Lạy con cầm về con đọc giùm cha.
Cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, ta thấy vui không? Ta thấy nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không có thể có những nụ cười hồn nhiên đơn sơ như vậy được đâu. Tìm đâu ra được những nơi mà có những nụ cười hồn nhiên đơn sơ như thế này? Tìm đâu ra được những giây phút mà chú Quan thật là thanh thản, thảnh thơi, khẩn này, lòng thương xót Chúa như thế này? Tìm đâu ra được những bàn tay còn vẫn cứ giơ lên mà muốn tiếp tục lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Nguyên tuần lễ này chúng ta sẽ nói về Chúa Thánh Thần, cầu nguyện Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy các bạn lên tiếp tục làm chứng cho Chúa. Các bạn cứ an tâm, sẽ có lúc, sẽ có đúng thời, đúng buổi Chúa đẩy các bạn lên, đưa các bạn lên để các bạn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cảm ơn, cảm ơn những cánh tay đưa lên. Ngày mai còn, ngày mai còn mà lo gì? Mai về đâu? Về Hà Nội. Chúng ta cho chị Hà Nội lên được tí không? Rồi. Mai Hà Nội về. Rồi Hà Nội.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Hạ. Con ở Hà Nội. Con lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con được rất nhiều ơn. Ơn thứ nhất là cách
đừng ơn xa xưa đó. đừng thôi, ơn mới nhất thôi. Những vâng. Ơn mà con nhận được nên lòng thương xót Chúa mới nhất thôi.
Thì con của con là nó bị nghiện. Con vào con gọi điện cho cha, thì cha còn ở trên Thủ Đức cơ. Thì cha bảo thì nó bao nhiêu tuổi thì con gọi thì vâng, thì về thì con cha chưa trả lời, nhưng con không thấy thì con tắt điện, nhưng con vẫn yên tâm. Lúc đấy con rất thoải mái, con yên tâm, con về thì con đúng nó cũng khỏi thật, nó không nghiện nữa. Là ơn thứ nhất.
Nó tên gì, bao nhiêu tuổi, nghiện bao nhiêu năm?
Con nhà con tên Nguyễn Hoàn Toàn, năm nay là nó 31 tuổi, nó nghiện 35.
Nguyễn Hoàn Toàn.
Thế nên ơn thứ hai là con có một người cùng hàng xóm đi làm, người ta bảo con là chị ơi, thế có phải là người nọ người kia đấy đẻ ra Chúa không? Con rất đau lòng nhưng con không biết giải thích thế nào. Thế sau con bảo là đừng nghe người ta nói láo thế, nhưng con không biết giải thích thế nào. Thì sau 3 tháng thì con trai người ta là 37 tuổi mà mới lấy vợ, mà vợ chữa được mấy tháng thế thì nó bị
vợ làm sao?
Vợ nó chữa được mấy tháng thì nó lại bị ung thư dạ cọ, ung thư máu. Ung thư máu thì con mới sang con bảo rằng là thế tao cho mày mượn cái đài, nếu mày mà nghe mà mày cảm thấy tin, nó là ngoại đạo chả, thế mày cảm thấy tin thì tao nhờ người nhắn tin cho mày. Thế thì nó bảo là chị, nó nghe hai tối xong nó giả con, nó bảo chị ơi em tin. Thế thì con về con không biết nhắn tin, con nhờ cháu con là cháu ở ngoài Hà Nội nó nhắn cho cha. Thế sau được 4 ngày thì nó gặp con, nó bảo rằng là chị ơi em cảm ơn chị, thế là con em nó khỏi được 40% rồi. Thì nó gửi con là 200, nó bảo em có 200 em gửi chị mang đưa cha để làm từ thiện giúp em. Thế xong được 1 tháng sau thì nó lại bảo chị ơi em mừng quá, con em khỏi được 80% rồi. Nên nó lại đưa cho con 200 thì nó gửi, nó bảo rằng là chị cảm ơn cha và bảo cha là cầu cho con nhà em dù nó không khỏi, nó cứ kéo dài sự sống cũng được. Thế thì con lại nhờ cháu con nó gửi. Thì đến cách đâu mấy tháng sau con không gặp nó, xong đến lúc gặp nó bảo ôi chị ơi con em nó khỏi rồi, nó hết tất cả virus rồi. Thế nhưng mà còn một lần xạ trị nữa thì em cứ cho nó xạ trị nốt, có sợ nhỡ con vi trùng mà nó còn đang ăn ở trong xương đấy. Thì nó xạ trị nốt, về 1 tháng sau nó đi khám thì người ta bảo là con chị hết virus rồi, bây giờ nó chỉ còn có thiếu máu. Thì nó lại gửi con tiếp tiền, nó lại gửi con 200 nữa. Thì nó bảo con rằng là chị ơi thì chị nhờ cha làm từ thiện giúp em. Thế thì con bảo đấy nha, thì đây là lòng tin của mày, chứ còn tao cũng chẳng làm gì được, mà để chỉ có Chúa chữa tao cũng chịu. Thế thì ông thầy bói ông ấy bảo nó cứ đi, nó bảo là chị Hạ chị giúp thằng Dũng bây giờ nó khỏi. Thì cái ông thầy bói ông bảo là tao cầu cho nó thì nó mới khỏi, mày bây giờ mày bảo là chị Hạ chị giúp. Thế thì bây giờ mày vay tao 5 triệu thì mày giả tao. Thế nó bảo thế em cũng giả. Thế nhưng mà bây giờ nó khỏi được hơn 1 năm nay rồi, con nó được gần 1 năm mà nó khỏe lắm, coi như là tóc tiếc nó lại mọc xanh, nó để đi làm nó nhận cái công trình sơn đấy cha. Thế là bây giờ nó vẫn đi làm, nó khỏe mạnh lắm. Đấy là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba.
Ơn thứ ba.
Còn ơn thứ ba là con trai của con ấy, con thứ hai Nếu con trai là nó thứ hai nhưng con gái là nó thứ ba. Nó ngoan lắm cha ơi, nó làm tận trên Mộc Châu Sơn La ấy. Mà nó làm công nhân ở trên Mộc Châu Sơn La. Thế mà nó hiền lắm, nhưng mà không biết hôm đấy nó uống rượu thế nào, thế là bị người ta đâm nó thủng nang, thủng mất nang phổi, thủng phổi, rồi đứt cả mạch máu. Thì đấy người ta mổ cho nó rồi, nhưng người ta bảo bây giờ mà đẻ cũng chết, mà mang về cũng chết. Bây giờ đường nó xa quá, mà nhỡ không may nó đứt mạch máu thì chỉ có chết. Thế thì con không biết làm nào, con nghe tin thì con cầu xin, thì con cứ vào con trước ảnh lòng xương xót Chúa thì con nói với cha là con thì con đi lấy chồng bên Lương. Thế nhưng mà nhà con thì rất tốt, cứ cho con theo. Thì ngoài nhà con thì thờ bên Lương, nhưng con trong buồng của con thì con lại thờ ảnh Chúa thương xót. Thế nhưng nhà con không nói gì, nhưng mà con đi đây nhà con cứ bảo thôi bà đi mà cầu xin cho các con. Con đi lần này là 3 lần con vào đây rồi. Lần trước con vào là con chưa sẵn lòng, nhưng lần này con bảo bằng giá nào con cũng vào. Thì gặt là chúng con người ta đang gặt rồi, đang làm nhiều việc lắm, nhưng mà nhà con anh bảo bà cứ đi đi, bà không phải, bà yên tâm, bà không phải lo gì, bà cứ đi. Thế thì con vào hôm nay là con làm chứng như thế. Thì con nhà con nó bị như thế thì con kêu khóc, thì con xin, con lại nhờ cháu con nó nhắn tin cho cha. Thì con bảo vợ nó là nó biên Lương, mà con bảo nó rằng là thế mày nhắn tin cho cha, mẹ không biết nhắn. Thế nó nhắn cho cha thì đến khoảng độ 11 giờ bảo không về được, nếu mà đi đường khéo chết, không thể về được. Thế thì con lại xin, con lại cầu xin. Thì đến lúc 12 giờ thì ở trong trên Sơn La Mộc Châu người ta gọi điện về, người ta bảo thôi đằng nào cũng chết thì cho về nó còn có cơ hội hơn. Thế là con mừng quá, mà từ lúc con cầu xin là con không sợ nữa, mà con rất yên tâm. Thế đến lúc con về đến bệnh viện Việt Đức thì cái con cháu nó bảo là dì phải liên hệ trước, không có tình hình là nó nặng lắm mà dì không liên hệ trước là nguy đấy. Thế nhưng con cũng cứ cầu xin thì may lại có người lại giúp. Thế là cho con về, thế là người ta mang đi cấp cứu luôn. Bây giờ con nhà con nó khỏe mạnh lắm, nhưng mà còn mỗi một cái góc phổi.
Rồi bây giờ tôi sẽ gửi tặng chị một tấm ảnh lòng thương xót. Tặng chị một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Chị đưa về để trong buồng của chị đã thỉnh Chúa về nha. Đây là một món quà thứ nhất. Món quà thứ hai là gửi tặng cho chồng của chị đó, người mà gọi là bên Lương, thờ Lương. Tôi chẳng biết chị bảo thờ Lương là thờ cái gì. Tặng cho anh ấy, nói là anh ấy sẵn sàng cho chị vào đây để làm chứng. Thì cộng đoàn cảm ơn anh và gửi tặng anh cái món quà này. Mời anh nghe bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa. Và món quà thứ ba, chị đi về Hà Nội tặng cho thằng con trai mà nó bị đâm đứt ruột, đứt gan, đứt phổi, đứt hết mọi thứ, nhưng mà không có đứt dây lòng thương xót để nó còn sống đến ngày hôm nay nha. Đây là 3 món quà nhờ chị chuyển cho chúng tôi. Xin Chúa chúc lành cho chị, thương lộ bình an. Chúng ta cùng thinh lặng để cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà chứng nhân chiều hôm nay Chúa gửi đến cho chúng con. Những nụ cười thật hồn nhiên, thật đơn sơ, những lời chứng thật mộc mạc, thật chân thành, và tâm lòng của chúng con cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Vì chúng con tin rằng Chúa đã thắng thế gian. Chúng con tin rằng Thánh Thần đã tràn ngập đổi mới mặt đất, đổi mới vũ trụ, đổi mới tâm lòng chúng con. Chúng con tin rằng Thánh Thần đang ngự tràn đầy trên giáo điểm tin mừng này. Thánh Thần đang xuống tràn đầy tâm hồn của những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền này. Thánh Thần đến với chúng con, Thánh Thần chữa lành cho chúng con, Thánh Thần an ủi chúng con, Thánh Thần bảo vệ, che chở giáo điểm tin mừng này. Và Thánh Thần sai chúng con ra đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, ban Thánh Thần xuống trên chúng con.